Phụ Ái Bốn.
Tuổi phận làm cha khổ biết bao, nhục vì con trẻ chưa minh đạo. Cô thân độc mã đang chờ đợi, đơn hạnh thương yêu tận thấp cao. Trong mong kẻ thấp người cao, đều là con cái cha nào bỏ qua. Ước mong điển giác tự hòa, thương yêu cha nó mới là hồn ngoan. Tình thương đạo đức mở màn, quy hình vạn trạng ân ban thế tình. Cha thương chịu sống một mình, chờ con thức giác nơi tình cha con. Thương yêu giải thuyết nỉ non, muốn con thực hiện chẳng còn si mê. Mau mau hướng trở lộn về, quê cha sẵn có muôn bề yên vui. Học hành cố gắng rèn trui, vui cùng các giới chung vui hợp hòa. Cha là chân giác thật thà, mong con sớm giác tự hòa với cha. Muôn hình vạn trạng chung nhà, cha con chung cội mới là thượng nguân. Thương yêu chẳng có giận hờn, học xong thiện ác quy quần chân như. Montreal ngày 2 tháng 2 1980. Tuổi phận làm cha khổ biết bao. Hỏi làm cha tại sao tuổi phận? Sự thương yêu trong nội tâm của người cha, mong ước của người cha mấy ai được tội nguyện. Còn sự cao cả đời đời của đấng cha lành ở bên trên càn khôn vũ trụ thì sao? Nhục vì con trẻ chưa minh đạo. Đấng cha lành sanh con ra, ước mong con hướng trở về nguồn cội. Nhưng mà nhục vì con trẻ chưa minh đạo, biết đường đi mà không biết đường về. Con không biết con đường đạo, quân bình để tiến hóa trở về. Cho nên, con làm những chuyện sỉ nhục, nghịch lại với cha, suy nghĩ những điều sai quấy, ích kỷ, làm những điều trần trượt không thức giác. Học khoa này tới khoa kia mà con chưa biết trở về. Chưa biết đấng cha lành là ai. Cô thân độc mã đang chờ đợi. Biết bao nhiêu con trẻ, nhưng mà cha chỉ một mình chờ đợi. Chờ ngày thức giác của con, ra đi không trở về. Đơn hạnh thương yêu tận thấp cao, cha cô đơn một mình thương yêu dìu dắt. Chiều con mãi mãi, đấng cha lành bảo trợ từ thấp cho đến cao, từ trên đầu cho tới chí chân. Ống hào quang từ giờ phút khắc cho con sống, ban bố thanh khí điển cho con được hưởng hàng ngày. Hỏi thử xem một người cha ở thế gian đối với con có cô đơn không? Tại sao cô đơn? Vì con khó thấu hiểu được tâm trạng, hiểu biết và sự mong muốn của người cha, đã dự trù vì con, lo cho con. Nhiều khi cha cảm thấy tủi nhục vì sự phản kháng chống đối của con. Con không cần biết đến sự đau khổ, thương yêu của người cha đã vì con. Hằng ngày, hằng giờ phút khắc, con không hiểu cái cảnh trông mong của người cha, nên lắm khi giữa cha và con cũng đối nghịch lẫn nhau. Đó là phản nguyên tử là vậy. Trong tâm tư con chống đối, không thuận thảo với cha, thì làm sao trở về với cha? Cho nên cha luôn luôn trông mong kẻ thấp người cao đều là con cái cha nào bỏ qua. Thấp thiệt thấp, cao thiệt cao, đứa khùng cũng có, điên cũng có, vui cũng có, buồn cũng có. Người cha cũng trông mong, tất cả đều là con cái cha nào bỏ qua. Đứa nào cha cũng thương hết, người cha ở thế gian còn biết thương yêu. Huống chi đấng tạo hóa làm sao bỏ chúng ta được. Cho nên ngày đêm Ngài phải lo, Ngài phải luôn luôn xả thân để cứu trợ, để thức giác tâm hồn của con, mong con sớm trở về nguồn cội. Ước mong điển giác tự hòa, thương yêu cha, con mới là hồn ngoan. Ước mong tâm tư của con luôn luôn thức giác và tự hòa. Con phải tìm hiểu nguồn cội và biết thương yêu. Yêu con vì không có ai yêu con bằng người cha của con. Tình thương đạo đức mở màn, quy hình vạn trạng ân ban thế tình. Con biết thương yêu cha, con mới là hồn ngoan. Hồn con thức giác, trong cơn đau khổ dày xéo, con mới biết đấng cha lành và tình thương đạo đức. Trong lúc con đau khổ, trong lúc phân ly, chính con là người chịu trách nhiệm cảnh sanh ly tử biệt đó. Trở về mọi trạng thái, con hiểu rõ là chỉ có đấng cha lành mới gánh chịu nổi. Cho con thấy việc này việc kia tại thế, trong cảnh sanh ly tử biệt, con thấy rõ, con mới biết thương yêu. Khi thương yêu, con mới hiểu được nguồn cội. Cha thương chịu sống một mình, chờ con thức giác nối tình cha con. Chịu cô đơn, bây giờ các bạn cũng là người cô đơn. Khi các bạn hiểu con, nhưng con nó ít có hiểu về mình. Đấng cha lành cũng vậy. Khi con thức giác thì con biết con là cha. Con phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, phải gánh chịu địa vị của cha, con mới biết thương yêu cha. Thương yêu giải quyết nỉ non, muốn con thực triển chẳng còn si mê. Thương yêu phân giải thuyết lý dạy con, năn nỉ con, muốn con thực tâm phát triển không còn si mê nữa, chịu hướng thượng để tự hóa giải thì không còn si mê. Mau mau hướng trở về, quê cha sẵn có muôn bề yên vui. Mau mau hướng trở về nguồn cội vô cùng tận của con, hòa hợp với đại hồn. Lúc đó con mới yên vui. Học hành cố gắng rèn trui, vui cùng các giới chung vui hợp hòa. Xuống thế gian học hành, con phải cố gắng rèn trui bỏ những tham sân si hỷ nộ ái ô dục. Vui cùng các giới là biết thương yêu đấng cha lành, chung vui hợp hòa tiến lên. Cha là chân giác thật thà, mong con sớm giác tự hòa với cha. Chân tâm của cha lúc nào cũng thật thà, sáng suốt vô cùng. Mong con phải trở lại với con đường sáng suốt để tự hòa với cha. Muôn hình vạn trạng chung nhà, cha con chung cội mới là thượng nguyên. Trong bản thể chúng ta cũng có vạn linh hợp nhất, rồi càng khôn vũ trụ cũng có vạn linh hợp nhất. Lúc đó, cha con trở về một nguồn cội mới thấy đời thượng nguyên xuất hiện. Thương yêu chẳng có giận hờn, học xong thiện ác quy quần chân như. Xóa bỏ tất cả những sự hận thù, oán trách sai lầm. Ở thế gian, chúng ta thấy người cha lâm lúc trách con, rồi người con cũng trách cha. Trong sự hiểu lầm rồi cha con xa cách phân ly, chia rẽ. Chia rẽ để chi? Để học. Học cái gì? Học sự đau khổ, học sự thiếu thốn, học sự khao khát công bằng thiên nhiên. Tưởng đến trời đất mới thấy rõ rằng sự sai lầm là của chính ta gây ra. Cho nên người tu càng thấy mình sai lầm, càng thấy mình khao khát sự công bằng, càng thấy mình thiếu thốn tình thương. Chúng ta càng tu càng thấy cô đơn. Tại sao chúng ta tu lại thấy cô đơn? Bởi vì chúng ta biết những người khác, thương yêu những người khác, muốn những người khác phải trở về con đường của chúng ta đã và đang đi, để mong có ngày hội ngộ vinh quang đời đời ở bên trên. Nhưng mà mấy ai hiểu được điều này? Ở thế gian chỉ biết ỷ lại, rồi trong ỷ lại đó sanh ra chuyện hận thù, oán trách nhau. Cho nên con cũng vậy, nhiều khi con oán trách cha là tại sao không chia gia tài cho con, không giúp con trở nên giàu có. Nhưng chính sự thiếu thốn cũng là cơ hội giúp cho con tiến hóa, để con thức giác tìm cách hợp hòa với cha trong thương yêu và cảm mến. Cha đã ban bố cho con đầy đủ tri giác thuận hòa, trong đó bao gồm sự sống để chống chọi lại mọi sự nghịch hiện tại. Nhờ nghịch mới tiến hóa, nhưng mà con không hiểu. Cái nghịch là bàn đạp để cho con tiến hóa trở về hòa thuận, thương yêu. Nhưng mà con cũng không hiểu. Những sự sắp đặt tinh vi của đấng cha lành cao cả của càn khôn vũ trụ rất quý. Chỉ có người tu mới lập hạnh chấp nhận đau khổ, hy sinh để tìm hiểu giá trị của thiếu thốn, khao khát, rồi mới trở về với thanh điển nguyên căn đời đời. Người tu cũng có rất nhiều loại. Tu mà ý lại thì sau này nghịch lại với thiên nhiên. Vì chán chê, vì so đo, vì suy tính, trách rằng tôi tu khổ hạnh như thế này, mà tại sao tôi không có kết quả tốt? Tôi mất biết bao nhiêu thời giờ để học hành, nhưng mà sao không có kết quả tốt? Trách ơn trên sao không chứng minh, ơn trên sao không dìu dắt, càng tu lại càng hận đời, càng ghét ma quỷ, càng không thích hòa cảm với người đời. Đó là sai nguyên lý. Còn cái tu của chúng ta đây là hòa với tất cả và học nơi tất cả. Trong bản đạo của chúng ta, mấy ai đã thực hành được cũng vẫn sống trong tâm tư tư kỷ, chỉ muốn gia đình tôi tốt hơn mọi người mà quên người khác. Cái đó có chứ. Cho nên chúng ta phải dày công, phải lưu ý đến hành động chúng ta là phải hòa với tất cả và học nơi tất cả. Hầu mong tiến hóa nhanh hơn, xóa bỏ bản tánh eo hẹp, tự ái, sân si, nhỏ mọn gây cho chúng ta chậm tiến. Chúng ta phải bình tâm suy xét để tìm hiểu phương pháp công phu mà chúng ta đang hành hiện tại là tập trung mọi sự thanh nhẹ, sáng suốt để hóa giải tất cả những tâm tư ô trược, eo hẹp đang cấu tạo trong tiểu thiên địa, trong bản thể, trong đầu óc của chúng ta. Chúng ta mượn pháp soi hồn, pháp luân thiền định để hóa giải và lần lần tự đi lên. Nếu chúng ta không ý thức được rõ những điều chúng ta phải làm, đó là chúng ta không lập được hạnh. Không lập được hạnh làm sao chúng ta tu? Chúng ta tu để phá chấp, phá mê. Mà nếu chúng ta không lập hạnh, thì làm sao phá chấp, phá mê? Cho nên phải lập hạnh để dẹp bỏ mọi sự tự ái của nội tâm, sửa mình để hòa với các nơi, các giới để học. Sau cái học là cái tiến. Chúng ta đã thấy rõ ràng, chúng ta không bao giờ có thể sống đời đời ở thế gian với bản thể eo hẹp này. Nhưng mà chúng ta sẽ sống đời đời với tâm linh, với phần hồn sáng suốt, tiến trở về với hào quang vô tận đời đời ở bên trên. Bây giờ ai hành cho chúng ta đây? Chúng ta nhờ ơn trên phù hộ mãi rồi làm sao tiến hóa? Chúng ta kêu đấng cha lành đi thế cho chúng ta làm sao được? Cho nên chúng ta phải đi tới đấng cha lành và học nơi đấng cha lành trong thương yêu vô cùng tận. Phải trở về với Ngài vì Ngài đã ban bố cho chúng ta 24 giờ trên 24 tính chất thương yêu vô cùng tận. Chúng ta phải thực thi thanh nhẹ và trở về với chúng ta mới thấy rõ hơn. Chúng ta đừng nên tự cao tự trọng. Đừng cho ta là hay hơn, siêu hơn, giỏi hơn bất cứ một người nào. Chúng ta phải tìm thấy sự ngu muội của chúng ta, hầu sớm đạt được sự sáng suốt siêu phàm. Chúng ta mới hòa với mọi nơi mọi giới. Đừng cho chúng ta là hay hơn người khác. Khi mà các bạn tu thức giác rồi, bậc nào cũng xứng với bạn hết, mà bậc nào cũng đang dạy bạn. Bạn thấy rõ không? Bạn thi đậu tới một vị bác sĩ ở thế gian là học bao nhiêu năm khổ cực để hiểu mọi sự việc. Nhưng mà các bạn cũng phải trở về phục vụ cho một thằng khùng điên trong bệnh viện. Một người bạn loạn tâm vì ăn bậy mới sanh bệnh. Các bạn thấy không? Hỏi chứ các bạn trở lại học cái ngu hay là học cái khôn? Từ cái ngu, nhờ cái ngu mới cho các bạn có một cuộc sống tạm tại thế. Vậy các bạn học cái gì? Các bạn học biết bao nhiêu sách vở để trở về phục vụ một thằng khùng ngu. Vậy thằng ngu giúp bạn hay bạn giúp thằng ngu? Nhờ thằng ngu bạn mới học được chữ nhẫn. Sau cái nhẫn, các bạn mới thực hiện được từ bi. Bạn thấy rõ chưa? Ban đầu các bạn cũng ham danh vọng, ham tiền tài, trong đó nó có đạo đức. Đạo đức dạy cho các bạn học nhẫn, rồi mới trở về với các bạn, trở về với đấng cha lành, trở về với mọi sự thương yêu sẵn có là tu. Đáng lẽ các bạn học nhiều, thì các bạn sẽ như một vị tu sĩ, chịu học nhẫn, học từ bi, nhưng ngược lại các bạn lại tham tiền, tham của. Bạn chỉ nghĩ có tiền của là đủ rồi. Tiền của đâu có giá trị đối với bạn. Sự thanh cao của nội tâm bạn, phần hồn thức giác của bạn mới là giá trị đời đời, vượt khỏi cảnh đau khổ luân hồi ở tương lai. Kiếp sống kế tiếp quan trọng hơn cái chuyện hiện hành. Bạn đi học trong trường, quan trọng của bạn là lúc ra trường hòa cảm với mọi nơi mọi giới, ai ai cũng kính mến thương yêu. Sự mong muốn trong lúc các bạn chưa ra trường đã như thế đó, nhưng khi ra trường rồi lại tự cao tự đại, đề đầu thiên hạ, dám bán lương tâm mà ăn cũng có. Đau khổ như vậy thì hỏi thử người cha của bạn thế nào. Người cha của bạn muốn bạn thực hiện như cha đã thực hiện với bạn, là không suy tính, không lợi dụng, không ích kỷ. Ngược lại, các bạn đã làm gì cho người cha bạn được vui? Cho nên cha tự cảm thấy tủi nhục, vì tôi có một đứa con biết xưng danh hành đạo, tôi có một đứa con biết xưng danh là một y sĩ, lương y là từ mẫu, tôi có một đứa con xưng danh là một chuyên môn, nhưng mà tâm tư không chịu đóng góp cho mọi người. Tại sao tâm tư con càng ngày càng eo hẹp? Vì tư kỷ, quên nguyên năng của trời đất, quên tình thương đời đời của đấng tạo hóa đã vì con, quên đấng cha lành, con cũng quên luôn. Con cho con là cao hơn, ngược lại con nói cha ngu, trước kia có tiền không biết đi học. Báo hiếu chưa biết báo mà nghịch lại với cha rồi. Cho nên con phải sống cảnh cô đơn. Tình thương của cha luôn luôn hướng về con, nhưng mà vẫn không bao giờ được con thương lại cha. Nên con phải sống trong tủi nhục cô đơn là vì lý do đó. Chúng ta mấy ai hiểu được, mấy ai được cơ hội, mấy ai được sự đại phước đức để minh cảm đấng cha lành. Cho nên chúng ta một nhóm người rất nhỏ, nhưng mà tâm tư của chúng ta tìm trở về với nguồn cội thương yêu. Thì chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải hết sức cố gắng, phải lập hạnh, xây dựng tư tưởng. Tư tưởng của chúng ta đã bị sụp đổ bởi sự thương yêu giả tạm tại thế, bởi cái tánh tối tâm làm cho chúng ta sụp đổ. Thì chúng ta phải làm những gì bây giờ? Chúng ta phải xây dựng trở lại, kiến trúc trở lại cái tầng thương yêu sẵn có của chúng ta, hầu mong hòa hợp với đấng cha lành. Lúc đó chúng ta mới trở về điểm linh quang tỉnh táo của thuở xưa, rồi mới hòa hợp với đấng đại hồn. Hàng tuần chúng ta có cơ hội được tương ngộ, được nhắc nhủ tình cha mẹ để làm gì? Chúng ta muốn thực hiện tình thương và đạo đức là căn bản đời đời không thay đổi. Đó là chân lý vô cùng tận, không biết nói gì hơn. Sự thực hành là quan trọng, mượn pháp để tiến. Phương pháp tu hành hiện tại là một phương tiện mà thôi. Chúng ta mượn nó để vượt qua mọi sự bất ổn của nội tâm, rồi mới tiến về sự ổn định đời đời. Cảm ơn các bạn. 4. Sống trong khung cảnh làm người, tánh tình ràng buộc, biết cười biết chê, quên đi tự quản tự phê. Mẹ thương mẹ bảo con về với mẹ, nhắc con thức giác phần hồn, tự con giải quyết cái còn giả tâm. Thanh lọc tự tiến tự tầm, không còn phàm ngã âm thầm tiến lên. Sống trong nghịch cảnh tùy duyên, tham gia đời đạo hai miền cảm thông. Không còn trong ước ngoài mong, tâm con tự giải hợp vọng thương yêu. Quyền cung tự ý ra vào, nơi thanh giải trượt nơi cao thấp tầng. Con tu mẹ quý mẹ mừng, ăn năn hối cải chớ đừng loạn dâm. Montreal ngày 2 tháng 2 1980. Sống trong khung cảnh làm người, tánh tình ràng buộc, biết cười biết chê. Mẹ sanh ra mình, mẹ thấy rõ ràng nó đang làm người. Cái tánh tình của nó ràng buộc nó, biết cười, biết chê. Quên đi tự quản tự phê, nó biết chê thiên hạ mà không bao giờ biết chê nó, cho nên nó vung bồi tự ái. Nó không biết tự quản lý lấy nó và tự phê bình lấy nó, mà chỉ biết chê thiên hạ mà thôi. Mẹ thương mẹ bảo con về với mẹ, người mẹ mới thấu đáo được, sanh con ra hiểu từ ly từ tí, từ hành động của đứa con. Mẹ luôn luôn bảo con phải hướng về tình thương của mẹ, tình thương cao cả của mẹ trong sự đau khổ 9 tháng 10 ngày mới có con. Trong lúc con nằm nôi cho đến lúc đi, đứng, nằm, ngồi, mẹ cũng phải chiều chuộng cho con lớn. Con trở thành một người gia trưởng, nhưng mà con chưa biết quản lý lấy con, chưa chịu nhận sự phê bình thì con làm sao có tiến hóa để hòa hợp với tình thương của người mẹ hiền. Hoàn cảnh của mỗi gia đình đều khác nhau, thương yêu tràn trề cũng như ngăn cách, đều là mức tiến của phần hồn. Trạng thái phản nghịch hay thương yêu cũng là phúc xây dựng cho phần hồn tiến. Cho nên người mẹ đặt ra nhiều hoàn cảnh để cho con đụng chạm và thức giác mới hiểu được phần hồn. Nhắc con thức giác phần hồn, để cho con đụng chạm trong cảnh sanh, ly, tử, biệt, phần hồn con mới thức giác. Tự con giải quyết cái còn giả tâm. Sự thương yêu mà con đề cập giữa đôi môi đó cũng vẫn giả chứ chưa thiệt, chưa chính thức thương yêu mẹ đâu. Con phải giải quyết, con phải tự kiểm lấy con, tự phê lấy con, tự thấy lấy con và tự thương yêu con trước. Con mới dẹp được cái giả tâm. Nói giữa đôi môi con thương mẹ, nhưng mà con chưa biết thương con. Lòng thương của người mẹ đối với con là mong muốn sao con bảo trọng được thân thể của con. Không nên xài phí, hoang phí, không nên nuôi cái bản tánh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, mà hủy diệt tâm can sẵn có làm cho phần hồn con càng ngày càng tăm tối, con phải tự diệt cái đó, thanh lọc tự tiến tự tầm. Con phải thanh lọc tự tiến tự tầm, không còn phạm ngã âm thầm tiến lên. Con dẹp phạm ngã, con vung bồi sáng suốt là dẹp nó, rồi âm thầm con mới tiến lên được. Chứ không nên nuôi sân hận, phải vung bồi sáng suốt thì không còn sân hận. Tưởng sự thông minh của mình là hơn người khác, là mình đang chà đạp lấy mình mà không hay. Sự vững bền đời đời là do phần hồn quyết định. Cần giải quyết mọi động loạn trong nội tâm, nội tạng để quy về sự thanh cao thương yêu của mẹ hiền. Phải giải quyết nội tâm rồi mới quy về được. Nội tâm còn tâm tối nên chỉ thấy cái bề ngoài, học qua sách vở thấy vật chất. Thương mẹ thì cho mẹ cái bánh, cái áo, nhưng mẹ thật sự không thích cái đó. Mẹ chỉ muốn con không bệnh hoạn, mẹ muốn con sống đời đời hướng về sự thanh cao của phần hồn. Mẹ muốn con sớm thức giác để giải quyết những tâm tư đen tối của con. Con thương, buồn, mến, tiếc những chuyện lòng vòng vô lý. Con cần vung bồi sự thương, buồn, mến tiếc đó, tiến về cao độ thì con mới cứu độ chúng sanh được. Cũng như mẹ đã vì con, thì con mới càng thấy con hơn. Cho nên ở đời, con phải sanh đẻ, có trách nhiệm gia đình để thực hiện thương yêu. Lúc đó con mới hiểu được sự bất hiếu trước kia của con với cha mẹ. Lúc đó con mới thấy bổn phận của con và sự thiếu sót đối với người mẹ hiền. Sống trong nghịch cảnh tùy duyên, chúng ta bữa nay sống ở đây nhưng mà ngày mai lại phải thay đổi rồi. Trong cái nghịch cảnh mình cảm thấy bất mãn, nhưng tùy duyên tiến hóa rồi nó cũng hiểu được. Tham gia đời đạo hai miền cảm thông, cho con có cơ hội làm người trong đời. Sau cái nghịch sân si rồi các con mới hiểu về đạo. Đạo là tha thứ, thông cảm để giải tỏa mọi sự tâm tối của nội tâm. Không còn trong ước ngoài mong, đi đến chỗ không ước mong nữa. Bây giờ chúng ta thanh thản rồi, chúng ta tu đạt tới thanh điển, không còn ước mong vọng động nữa. Nhưng mà ước mong để sửa soạn cho chúng ta có một tâm tư quân bình, sáng suốt. Tâm con tự giải hộp vòng thương yêu. Trong tâm con tự giải hộp cái vòng thương yêu của trời đất đã sắp đặt cho con. Vui mà chấp nhận thì mọi sự việc sẽ xong. Hành để tiến trong chu trình tiến hóa. Tâm dò, tâm tiến thì mới có cơ hội đạt tới thanh cao. Chúng ta phải lấy chân tâm làm căn bản, vì đó là đường lối quy bổn. Tự dò tự tiến mới có cơ hội đạt đến thanh cao. Khi đạt đến thanh cao rồi, chúng ta mới biết trở về nguồn cội được. Thanh cao là sáng suốt nhận định được mọi sự việc, mới mong trở về với nguồn cội. Quyền cung tự ý ra vào, con mắt phàm đâu thấy cảnh trời. Các con tu đây rồi, các con xuất hồn đi lên đi xuống, đi ra vào trong cái quyền cung, trong cái hiệp tích, trong tiểu thiên địa của con đang có đây. Con tự quản lý và tự kiểm soát. Nơi thanh giải trượt, nơi cao thấp tầng. Hồn, con đi ra đi vô trong cái cảnh thanh để giải trượt. Trên cao cũng như dưới thấp. Con tu mẹ quý mẹ mực. Con tu, con biết tu bổ sửa chữa lấy con. Mẹ luôn luôn quý và mừng cho con. Ăn năn hối cải chớ đừng loạn dâm. Ăn năn hối cải không nên dâm loạn, không nên quá loạn động rồi gây ra sự chậm tiến của nội tâm. Khi phần hồn của con sáng suốt thì con sẽ được hoàn toàn tự do tiến hóa ra vô dễ dãi, vui với tình thương và đạo đức. Khai thông mọi nẻo hóc của nội tâm nội tạng thì sự dâm loạn sẽ không còn tồn tại. Dâm loạn là gì? Là nặng trược đó con. Khi dâm loạn hết thì con trở nên thanh nhẹ. Thanh nhẹ là gì? Là sáng suốt. Hỏi sự sáng suốt có hữu ích không con? Nó làm cho con vui thêm, và nó làm cho mẹ mừng thêm. Khi có một người con sáng suốt, người con thực hiện tình thương và đạo đức, biết thương yêu nó, cũng như thương yêu mẹ nó, và thương yêu muôn loài vạn vật, hỏi tâm tư người mẹ thế nào? Cho nên các con hiện tại đang làm mẹ, làm cha. Ở trong hoàn cảnh ấy, con muốn những gì? Con muốn con mình biết bảo trọng thân thể, muốn con mình sáng suốt mãi mãi. Có phải như vậy đó không? Sự cô đơn của cha mẹ hiện tại là sao? Là cũng đang nằm trong cái ý chí vô cùng tận thương yêu các con. Các con phải hiểu, và các con càng dốc lòng tu sửa hơn để thực hiện những gì cha mẹ đang mong muốn. Chiều các con để cho các con biết tự tu, tự tiến. Mẹ đang khuyên các con, vuốt ve các con, khích lệ các con. Đặt những hoàn cảnh nghịch thuận đối diện với con, để con tự hành tự tiến. Các con nghĩ thế nào? Thử hỏi, chứ nhiều người tuy lớn tuổi mà vẫn chưa ý thức rõ tình thương của cha mẹ trong gia đình. Nhiều người mẹ vẫn chưa hiểu tình thương của cha mẹ và chưa chịu sửa mình. Vì còn nuôi bản tánh sân si lầm than, tu cũng lầm. Không hiểu mình thì làm sao để sửa mình, để vun bồi mình. Tu cũng ý thị nơi đạo pháp. Không hiểu đạo pháp là sự tinh vi sáng suốt đang đóng góp đường lối để cho mình tự hành, tự mở. Con còn ý lại nơi đạo pháp, ý lại nơi tôn giáo, ý lại đủ thứ hết. Rồi ngồi một đống đó không đi, hỏi kết quả đó ai đau khổ? Chính phần hồn đau khổ, sự tri giác của phần hồn đen tối, còn gắn hàng thêm sự đen tối, không chịu sửa mình để tiến, không chịu phá vỡ sự chấp mê trong nội tâm. Giữa vợ chồng, anh em, bạn bè cũng sống trong ngộ nhận mà thôi. Ở thế gian tạo ra cảnh vợ chồng để làm chi? Để thực hiện thương yêu, rồi tại sao gặp nhau lại ghét? Trong sự ghen ghét đó để làm gì? Ghen ghét đó có kết quả gì không? Để tự tạo lấy sự đen tối thêm. Gia can bất ổn, phiền muộn đầu này, phiền muộn đầu kia, có xứng đáng làm người con của càn khôn vũ trụ hay không? Xứng đáng làm người cha thương yêu, người mẹ hiền của các con hiện tại không? Đó là gì? Đó là kết quả của sự tủi nhục cô đơn. Cho nên chúng ta phải thực hiện những điều cần thực hiện trong giờ phút này. Thương yêu, xóa bỏ hận thù, xóa bỏ sự ghen ghét, xóa bỏ những chuyện không đáng lưu ý để hướng về thanh cao đời đời. Nhiên hậu mới sáng suốt, mới có cơ hội ngộ đấng cha lành và mẹ hiền, mới bắt đầu biết báo hiếu đó các con. Tại sao người tu khổ hạnh lại không hưởng, nhưng mà luôn luôn gửi tâm tư đến những người mê muội và mong muốn cho những người mê muội trở về con đường chân chánh của người đã và đang đi? Không khác gì một đấng cha lành và một người mẹ hiền đang mong chúng ta trong thương yêu thiêng liêng, sáng suốt, mến cảm, nhắc nhở chúng ta từ giờ phút khắc. Người đó phải điên không? Không, vì người đã đi trên con đường hành hương, lập hạnh trong đau khổ triền miên mới tìm được ánh sáng. Người muốn gửi ánh sáng đó cho chúng ta và những người kế tiếp. Cho nên người phải lập hạnh hy sinh, không chịu chấp nhận hưởng thụ. Miếng ăn giấc ngủ của người cũng giới hạn. Người chỉ mong cho ánh sáng được luân lưu tại thế và truyền bá sự sáng suốt đó cho mọi tâm linh, để mọi tâm linh thức giác hướng về nguyên căn sẵn có của mọi phần hồn. Lúc đó, người truyền pháp mới an tâm nhắm mắt ra đi, vì cũng đã lưu lại được tình thương và đạo đức. Chúng ta được gặp nhau là điều rất quý báu trong tình huynh đệ cốt nhục. Thương yêu vô cùng, chúng ta phải cố gắng thực hiện để hòa hợp trong cảnh đời đời bất diệt. Cảm ơn các bạn.